Ngày hôm nay tối nay có những người tới nghe pháp. Trước đây 2 năm cô thương nhớ 2-3 năm là có khi 5-6 người leo teo, 5-6 người ngồi nghe pháp thôi. Cô là bây giờ cũng có hết. Bây giờ có người trẻ tới 1 tuổi rưỡi cho tới gần 100 tuổi. Rồi mình có phải thông dịch thêm 2 thứ tiếng nữa là tiếng Đại Hồn và tiếng Tàu. Mình rõ ràng mình là quốc tế. Rõ ràng là quốc tế rồi. Nó đùa cho vui vậy thôi. Mọi người cảm ơn quý vị đã tham dự. Mình hy vọng có cái hòa bình thế giới. Thường cuối năm họ mới tới, họ mới rảnh. Mình đang tu cái Phật thất. Cái pháp Phật thất là cái pháp chúng tôi học ở ngày Thiên Hóa. Cái ngày nó dài lắm, 4 giờ sáng dậy rồi. Buổi sáng họ mấy người tham gia đó mà tinh tấn đó, người ta dậy 4 giờ sáng ta tham dự cái công phu khuya. Mấy cái người khách mình đó đại hà nghĩ rằng là cái pháp diệt sư là pháp cho người chết. Nhưng ở Việt Nam đâu có pháp diệt sư đâu. Cầu an thôi, cầu an là một cái pháp nhỏ xíu của diệt sư. Tại sao thầy thắc mắc tại sao bên đại hà không có cái pháp này? Cái pháp diệt sư mình là cái pháp mà tiêu tai duyên thọ. Lúc đầu thầy muốn làm cái chuyện này, nói là con nó bị cái gì dị ứng, nó rất là nặng, làm gì bây giờ? Thầy nói giới thiệu tới vào Hoàng Thành. trong đó thầy lúc trước người ta hỏi như vậy, thầy giới thiệu cho tới vào Hoàng Thành. Một người thầy học trò thầy theo đạo giáo. Rồi ngày kia có một cái người học trò thầy theo đạo giáo đó, họ nói tới nói là cái ông anh em cháu cha của tôi á, bị cái bệnh chán đời nặng dễ sợ lắm. Bệnh chán đời đó là biết bao nhiêu đời rồi, mẹ nó tự tử. Bệnh chán đời nặng đến độ đó mà không có làm việc được luôn nữa. Họ đem tới cái bệnh viện đó, mình đậu chiếc xe gần cái Phật điện mình đó. Rồi mình lấy gắn cái xe câu điện đó. Ông nó nói đó là cái ông cha, ông anh em cùng cha cháu cha gì đó đó, ông bị cái bệnh chán đời mà ông phải cần dùng điện để mà sóc nó. Thì ông nói là bị mỗi lần 12 lần tất cả. Thì ông qua 2-3 lần, mỗi lần đau đớn dễ sợ lắm. Ông nói bây giờ có Phật pháp có gì được không? Thầy mới nói là có cái dược sư tới vào Hoàng Thành kiếm, tới cái chùa Long Beach mà thỉnh cái dược sư. Nói xin tới thỉnh 1 năm đi. Rồi xong rồi họ tới thỉnh chùa Long Beach, xong Long Beach đưa cho họ, xong rồi tuần sau thầy hỏi nó có hiệu quả không? Nó không có hiệu quả hết. Sao nói có chuyện nó được, nhớ dược sư mới có hiệu quả, không có hiệu quả được. Nói là cái ông gì mà cơ sinh bên East Coast vẫn phải làm appointment như thường, lần thứ tư nữa. Thì mới thầy hỏi nhưng mà họ đưa lộn, đưa cái đèn 1 năm đó. Người tàu nó có cái đèn 1 năm, tốn 100 đồng vậy đó, là có đèn, bật cái đèn. Thầy mới nói là trở về lại yêu cầu làm cái pháp diệt sư chứ không phải cái pháp đèn đó. Thì cái ông ấy mới nói là thầy là con muốn trở lại nè, mỗi lần hỏi mà hỏi không hiểu gì hết á, thành thôi làm thì làm giùm con đi, gấp quá. Ông nó từ Bắc Cali xuống, ông bay xuống để học thiền thôi đó. Xong bay về lại, thành ra ông có thì giờ tới đó nữa, thì nó làm thử. Nó thỉnh một cái nó cái ông cousin bên kia cancel appointment ngay. Sau này cái ông nha sĩ Randy ông yêu cầu cái pháp môn 9 ngày nữa, thì cũng gửi lên vào một thành, tụi nó cũng cả lâm nữa luôn nữa. Thành ra thì phải làm 49 dược sư của 49 luôn, từ đó phải làm đều. Thành ra cái pháp dược sư dùng cái pháp dược sư Phật để mà làm những chuyện đó. Thành bởi vậy mỗi lần có pháp hồi đó, chúng ta lúc mà cúng ngò đó, mình tới đây buổi trưa, mình đứng đây mình làm một hướng công đức dùng cái pháp dược sư. thành ra đủ cái loại cái công dụng ấy, mà trong trong quá khứ nó có cái kết quả. Cái vị tới cái chùa Tàu đó, cái vị tới chùa Tàu, những người mà thắc mắc mấy chùa Tàu ta làm gì đó, thường thường cái chùa Tàu chẳng như thầy tới nhà chùa Ngài Tiên Hóa đó, tới chùa Kim Luân Tự, sư cô hằng nguyện gì đó, hằng thệ gì đó, thầy không biết nữa, hằng gì đó. Sư cô đó là 30 năm làm tỳ kheo ni 30 năm rồi. Thầy có lúc mà buổi cúng ngò thầy quay thì ta làm cái gì? Thầy để ý cái sư cô đó là không phải người tới đứng làm lễ này. Biết tại sao? Chân phong. Mấy cái người bạn mà thành cũng không biết nó luôn nữa. Linh cũng không biết không có. Hả? Tại vì cái sư cô mà vậy đó, cái sư cô hằng thể hằng gì gì đó đó là nó cao hạ nhưng đều không có công phu, không chịu thiền, dùng trí đấu nhau thôi, đồ khỉ. Ngài Tiên Hóa là dùng võ chứ dùng trí là yếu, cái yếu mới dùng trí, còn mà thứ mà Ngài Tiên Hóa toàn dùng võ không à. Một cái người mà đứng đó mà dùng cái phương pháp này mà giúp một cái người bớt bệnh nha, bệnh ung thư, bệnh chán đời, thành cái người mà thường thường đứng để cứ đứng làm lễ đó phải lãnh đủ. Tại chùa Ngài Tiên Hóa họ biết cái chuyện đó, thành ra cái chùa Ngài Tiên Hóa, chùa đều bên kia tụi nó biết, thành ra họ chọn cái người mà công phu cao nhất đứng ở đó. Tại lúc thầy tới đó thì nhìn tất cả mấy sư cô đó, thầy biết là công phu trình độ họ đó, thế cái người mà cao nhất phải đứng ở đó. Cái lúc này cái pháp này mình phải làm, không khách nào mà nói cái miệng được nữa. Tại Việt Nam không làm như vậy đó, tại làm không được, bệnh lắm, không nên làm. Cái chùa của thầy á, thầy chỉ làm tạm thời thôi, trong tương lai cái ông mà viện chủ của Lưu Sơn Tự sẽ đứng ra lãnh, đứng làm những cái chuyện này. Tất cả những người này đã được huấn luyện để mà đứng nó làm chuyện này. Thầy nhớ lúc trước cách đây 10 năm con rể của cổ á, là làm nghề thuật hóa bên Hawaii á, con năm cái bướu mà ung thư óc. Thì nó bà mới dẫn cái ông nó tới hỏi thầy á, cả gia đình tới hỏi thầy, có thầy có phước có pháp gì giúp cho cái tôi được không, sắp chết tới nơi rồi. Thì thầy nói sao? Đương nhiên có rồi. Thầy nói tới ông Phạm Văn Thanh thỉnh cái bài về giấc sứ đi. Chúng tôi là lấy cái chàng gì nhức đầu, nếu bị ung thư mấy cái chỗ mày bệnh nặng không nên tới đây. Thấy mấy người Tàu ghê lắm. Người Tàu anh kia được 4 bài vị luôn. Mình có 2 thôi. Tại sao tôi sợ lắm. Đừng nói, đừng nói họ nghe. Cái bà, cái sư cô gì mà bạn của thầy Hiền Trì đó, tới đây đó, ở một tuần, 2 tuần đó, lúc mà pháp hội, ủa sao 4 bà gì sao đưa có 2 cái thẻ thôi. Đó, cái bà đó sức gì. Mấy người Việt Nam ghê lắm, họ thỉnh dược sư họ khoai thử. Tôi thử một tuần có được không? Một tuần có hiệu quả. Chùa này dở đi chùa khác. Thành ra người khôn, người Tàu khôn nên thỉnh thời hạn ngắn thôi. Cô phải khuyên ta, nhưng mà tới chùa gần Phật thỉnh thời hạn ngắn thôi, mà không có hiệu quả, đổi chùa, đổi cái chi nhánh. Đừng có dạy em ơi, mỗi chi nhánh nó khác nhau. Đó, tại vì thành Phạm Văn Thanh họ họ có cái người tàu khôn, thành người tàu ta kỹ lắm, người ta nói là không có chuyện mà thỉnh là một tạm thời thôi đó, bây giờ tạm thời một năm là tiêu, bật phải tỉnh lại, nó khôn lắm. Cái chùa mình lè phè lắm, thỉnh nó hiệu quả cũng được, không có hiệu quả cũng sao nữa, thành muốn gì cũng được hết đó. Việt Nam biết chứ, nhưng điều nó không có hiệu quả. Con tưởng tượng mà, ung thư óc nó tới đòi mạng, ai mà dám đứng mà lãnh, khùng đó. Tại cái phải có người lãnh. Cái lý là cái luật nhân quả là mình bệnh là tại vì mình bị cái quả báo, thành mà người ta mà bệnh là bị quả báo, người ta bớt bệnh phải có người khác lãnh cái bệnh đó người ta, chứ đâu có chuyện mà khơi khơi được. Phải biết người Tàu theo truyền thống ta làm vậy thôi đó, tại vì hệ thống người Tàu ác lắm. Nếu cái việc làm cái chùa mà không có cái pháp dược sư này, cái việc không phải cái chùa. Thành Thầy Nguyên, Thầy nói mấy người bài đàn, bạn đại hàng mình Thầy Nguyên không nên làm, nó phiền lắm, nó phiền phức dễ sợ lắm. họ mà bẩn quá đấy, gửi tới chùa Tàu cho nó khỏe. Bữa nào ông Thầy Hiền Trì với Thầy Hiền Giới mà đứng ra nói chắc gửi tới chùa Tàu hết rồi. Rồi buổi chiều mình có cái vãng sanh, có cái làm cái pháp 49 ngày. Cái chùa Đại Thừa thì có cái pháp 49 ngày. Tiểu Thừa có không? Kể từ thì tụng đám thôi, chứ còn không có mấy bố trí này. Nhiều khi ta dùng cái linh, ta có những cái pháp dùng cái linh rồi luôn nữa, có những cái pháp như vậy. Thành bên Nguyên thì không có cái pháp này. Cái cô bạn cô Diệu Nga tới tham dự phải về nhà hả? Về cô mới hỏi, nói là có người cô được có như gì, cô được khuyên là nên thỉnh cái 49 ngày. Cái người mẹ bị bất tỉnh nhân sự cả hơn cả vài năm rồi, thì bạn cô mới giới thiệu nó là khuyên thỉnh cái bài vị 49 ngày trước. Bên người Tàu thường thường không có cái pháp này. Thì cô mới hỏi là cái 49 ngày mà tôi thỉnh là cái gì vậy ha? Không, cô hỏi về cái 49 ngày tỉnh trước là cái gì vậy? Tại cô nói là tại cô bận, cô phải đi về, thành là cô sẽ coi cái video trên YouTube để cái trả lời của mình. Đây là cái chuyện cái chùa mình làm, nó khác một tí. Thì thầy để ý thấy là bên theo cái pháp người Á Châu mình, thường thì họ làm mà thầm mỗi tuần, 7 tuần như vậy. Một ngày làm 1 tiếng, 2 tiếng, 7 tuần, cứ 7 ngày. Một thất làm lễ cho 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Cái đó là nó chưa đủ. Thì ngài Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng ấy, cái 49 ngày là cái pháp mà bên Đại Thừa mình có để giúp những cái người mà thân nhân, gia đình thân nhân của người quá cố đó tới chùa để mà tạo công đức giúp người quá cố. Thì Đức Phật cũng giảng luôn là nếu trong cái thời gian 49 ngày đó mà quý vị gia đình tới cúng dường như vậy, thì cái người gia đình cúng dường đó hưởng đại đa số vì những cái phước, còn người chết hưởng được một tí xíu thôi. Đó là Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng. Bởi vì thầy mới cho phép người trong chùa mình đó, là thỉnh bà bị 49 ngày trước khi họ chết. Thành ra đối với thầy đó, nếu Đức Phật tin lời Đức Phật dạy như vậy, tại sao không tỉnh trước? À, từ tiếp thầy giảng tiếp cái vị thấy là từ nó có nó không phải như vậy đâu. Cái đó là cái mê tín dị đoan, nghĩ rằng á mình tỉnh trước mình sẽ chết yểu, hoàn toàn là sai lầm. Từ thầy giảng tại sao? Là thầy nói là khuyên, là thầy mới quyết định là khuyên học trò thầy đó. Cái đó chuyện khác nữa. Thì cái chuyện mà cái cô này mà có bà mẹ, là cô này cô thỉnh cái bài vị 49 ngày trước cho bà mẹ, tại bà mẹ bị bất tỉnh nhân sự. À, thành ra cái chuyện mà thỉnh 49 ngày này có nghĩa là mình thỉnh cái mình cúng dường cho chùa trước, để khi mà bà mẹ qua đời đó thì chùa sẽ làm cái pháp 49 ngày. Thành trong quá khứ cái chùa chúng tôi cho phép người ta thỉnh bài chỉ 49 ngày trước khi người ta qua đời thì nó có lý hơn, cũng chừng nó thôi, nó có lý hơn. Lý do thứ nhất á, người ta thích là tại vì khi mà quý vị qua đời rồi, cái người còn lại đó mình không biết người ta sẽ tới chùa nào thỉnh cái pháp đó, là họ có quyền thỉnh trước.
Đúng rồi. Để con cái làm mình có 1/7 thôi.
Đúng rồi.
Thứ hai nữa là chưa chắc là nó làm.
Nó tới cái chỗ nó tại vì nó rẻ. Khổ lắm. Thế nó xảy ra học trò thầy rồi đó. Nó để gia tài là cả nhà, cả tiền, đà cả nhà luôn, tới nó thỉnh cái chỗ 1.000 đồng. Điên cái đầu luôn. Tại vì trong quá khứ có người tới chùa thầy đó, ta biết là thân nhân của họ, cha mẹ họ sắp chết tới nơi rồi, bác sĩ nói còn có vài ngày, còn có vài tuần là ngủm rồi, thành ra thầy nói chuẩn bị trước để đừng có đợi làm gì. Thành ra cái chuyện nó xảy ra tại vì cái kinh nghiệm nó qua như vậy mà nó có lý, người ta thích cái chuyện đó. Sau là những có nhiều trường hợp mà cái bệnh mà nan giải quá, cho cái bác sĩ bỏ tay rồi, tới hỏi thầy làm gì bây giờ, thầy nói là đừng có làm dược sư, làm cái 49 ngày trước đi. Họ làm như vậy rồi thỉnh 49 ngày mà rõ ràng người ta đáng phải chết nổi trong vài ngày vài tuần thôi, người ta sống nhăn răng. Rồi còn cái người nha sĩ tới nói là ông em trai mà con cưng của tôi đó, nó bây giờ nó không chết nữa, giờ tôi hoàn tiền lại được không? Có nhiều cái trường hợp thường thường cái chuyện nó xảy ra tại vì có những cái bệnh nan y mà họ chết yểu, còn trẻ mà chết. Rồi sau thì mới quan sát thì mới thấy là tại vì có nhiều trường hợp như đó, người ta còn trẻ, ta chết yểu đó, mà họ bị chết á, là mà nếu như họ chết á thì cái 49 ngày sẽ gửi họ đi theo phương cực lạc, thành tựu vì nó không giết nữa, nó rút lui. 6-7 năm trước bắt đầu xảy ra, là 6-7 năm trước thầy bắt đầu quan sát cái chuyện đó. Thành ra đó một cái ưu điểm của cái pháp và cái vị khôn mà biết khôn ngoan, cái thỉnh 49 ngày trước đó, có nhiều trường hợp á, những cái bệnh nó tới mình biết đó, nó đòi giết mình á, mà nó nghĩ là mình đọa, mà nó biết mình không đọa được á, nó rút lui, nó không giết mình đó. Nó giết người khác. Không, mình không biết được, nó chỉ muốn giết người đó tại nó biết người đó, nếu mình giết lúc đó thì người ta sẽ chắc nó sẽ đọa. Nó trả thù bằng cách là nó giết và khiến người ta đọa. Mà khi nó biết là nó giết được nhưng đều người ta không đọa thì nó không muốn giết nữa. Cái lý do chính nó giết người ta chết, khiến người ta chết để người ta đọa, mà người ta không đọa nữa, nó không giết nữa. Ví dụ người bình chán đời mà trầm trọng đó, thường thường ta tự tử ta chết đó, đại đa số họ đọa xuống làm ngạ quỷ hết. Thành ra hàng như cái trường hợp những cái người mà bị bệnh chán đời trầm trọng là người ta có cái khuynh hướng muốn tự tử đó, là tại vì khi tự tử như vậy họ đọa xuống làm quỷ, ngạ quỷ, thành nó giết, nó bị, nó khiến người ta tự tử đi. Thành cái đó là công dụng thứ nhì mà cái 49 ngày nó lợi cho đó, là nhiều khi nó giảm bớt cái phần nguy hiểm của quý vị. Ngày hôm nay tối nay á, mình muốn giữ cái chuyện riêng tư người ta, thành ra trong ngày trong tối nay có những người trong ngồi đang nghe ta đã thỉnh cái 49 ngày, và nhờ thỉnh 49 ngày trước đó người thân nhân đã thoát chết. Cái lý do mà họ ngừng không giết nữa đó. Quý vị đứng mà làm lễ đó. Mình đứng đó mình làm cái lễ và hồi hướng vãng sanh đó, là mình tạo phước để người ta đi theo phương cực lạc. Là cái người đứng làm lễ đó phải lãnh cái nghiệp đó. Này cái chùa chúng tôi đó, không có phân biệt nam nữ gì hết đó. Cái người nào mà công phu mà giỏi đó, đứng đó nam nữ cũng được. Thành ra chùa chúng tôi chủ trương là huấn luyện ni cho mấy cái người bên nữ chúng tôi giỏi dễ sợ, mấy sư cô giỏi lắm. Sư cô hàng xanh bạc luôn. Những cái người mà đang đợi đi tây phương cực lạc đó, họ những cái người mà chưa đi được là tại vì cái chủ nợ nó chưa đi, nó chặn lại. Thành ra cái chủ nợ nó chặn mình lại, nó không cho mình đi, tại vì nó muốn đòi nợ, trả nợ xong nó mới cho đi chứ. Thành cái người mà đứng làm lễ đó, thành cái người mà đứng làm lễ đó là phải lãnh cái nghiệp những người để khi người ta mới có thể đi được. Cách nào tránh được hết đó, khi nợ nó phải trả, không cách nào mà trốn được. Quý vị hoặc là trả nợ hoặc là xóa nợ, không cách nào chạy, hoặc xóa nợ không cách nào khác nữa. Hai này giống nhau. Giảng như rõ chưa Diệu Nga? Thầy cô muốn hỏi, thầy xin lỗi câu hỏi mà thầy không có thì giờ trả lời nữa. Thành nếu cô còn thắc mắc cứ gọi thầy trả lời. Phải sao? Thì bởi vì Việt Nam đâu có làm đâu, họ khôn lắm. Người Tàu làm có loa vậy thôi. Thành ra sự thật là làm 49 ngày đó. Làm nhẹ nhẹ, làm ít thôi đủ rồi, đừng làm nhiều. Thầy chùa khác cũng vậy thôi, ai cũng né hết. Thành ra tội mấy thầy mấy cô đó, né, cuối cùng phải đứng đó mà lãnh, tránh lại được chứ tránh đâu không được. Cái nào là đọa. Thành ra cô có biết là những người xuất gia Việt Nam mình, họ nói họ biết đó, người xuất gia nó đọa xuống như vậy, tại đứng đây mà lãnh cái nghiệp là đọa đó. Chạy không nổi. Bây giờ lãnh cái này mà đi làm đám tang nó đồ đó, đi xây chùa cho lớn thiệt lớn. Chết rồi đó. Trước khi chết đệ tử nó giật chùa, xong rồi chết rồi nó đọa xuống địa ngục. Tại trả mấy cái nợ này. Người ta đi được, giúp người ta một cái là phải lãnh cái nợ người ta. Càng ngày cái nợ nó chồng chất trên đầu mình đó. Làm sao mình trốn đâu mới đâu vậy? Không trốn đâu được hết. Thành cái chùa nó càng lớn, Phật tử càng nhiều chừng nào mà càng làm mấy cái pháp này càng nhiều, dễ đọa, dễ sợ. Càng đọa, đại đọa. Chứ thật là đại đa số mấy em sư đi là kẹt cứng hết. Không làm cũng được, chạy cũng được. Thành cái chùa mình á, thầy không cho ra đứng giữ chùa đâu, trừ phi mà đứng mà lãnh được. Thành cái người mà tứ quả a la hán trở lên đó, nó không bị đọa, mà dưới là đọa hết. Thành cái chùa mình đó, chỉ gửi ra khi nào cái người đứng đó cái cuộc sống cái không phải vẻ vinh quang đâu. Mấy người sư trẻ không hiểu chuyện đó, nó rất là nguy hiểm. cái chùa Ngài Thiên Hóa, à, đệ tử Ngài Thiên Hóa. Ngài Thiên Hóa, chùa Ngài Thiên Hóa đó, thì Ngài Thiên Hóa Ngài lãnh cái nghiệp đó. Thành như cái chùa Ngài Thiên Hóa như Kim Luân Tự, mà nếu như cái sư cô đó mà có sức đứng ở lãnh đó đó, đứng ở lãnh đó, thì cô đó phải lãnh, nhưng để sau cùng Ngài Thiên Hóa sẽ đỡ cho cổ, thành cô không bị đọa. Mình hy vọng là Ngài, thế là cách suy nghĩ của thầy, thầy đâu dám nói cho Ngài Thiên Hóa được. Thì nó là tại vì Ngài Thiên Hóa mà thằng Ngài biết rằng nó sẽ đọa đó, con nhỏ nó sẽ đọa đó, thì Ngài phải đỡ cho nó, cho nó đứng nó được. Cái chùa thầy là khác, thầy lãnh thầy đỡ không được. Thầy nói quý vị muốn làm chủ chùa đứng nó lãnh đi. Cô có nghe hiểu không? Thầy kể đứng làm cái dược sư này, đứng ngồi cái bữa lúc mà làm lễ, đứng chủ đứng giữ lễ làm dược sư này, giữ lễ văn sanh đó là lãnh tất cả nghiệp người ta nghe đọa đó nha. Mấy bởi vậy mấy người thầy mấy cô là đều đọa hết như vậy đó. Mấy ông thầy này ngồi ngon lành, bây giờ bữa nào đi lo cứu người ta, cuối cùng lúc mà chết á là mấy cái chủ nợ nó tới nó đè nó kéo xuống tuột thò lò xuống địa ngục. Đại đa số tăng là 99.9% là đọa địa ngục hết. Ai thắc mắc gì không? Đại đa số những người xuất gia không biết cái chuyện này, thành ai cũng lo mở chùa, ham mở chùa để mà đọa. Càng nhiều người Phật tử, càng nhiều Phật tử càng đọa sớm như đấy. Có người hỏi thầy á, thì cô thầy dạy cái phương pháp mà nhập cái niệm Phật tam muội, thầy nói thầy hứa sẽ dạy. Mấy người đó khó vãng sanh, mấy người đó nhắm đụng, mấy người đó qua vào người thành giùm đi. Nặng lắm, phiền lắm. Thành bởi cái 49 ngày có giá khác nhau. Nhẹ thì nó nhẹ hơn, còn khó. Bác trị hữu đệ em. Chùa nó lớn. Hiểu không? Okay. Tại mấy cái ông sư này mà cứ lo mở chùa là chết ngắt hết. Thằng cô biết cái chuyện mà cái ông gì mà ông bị què chân đó, cái ông gì mà tâm gì đó ở đó đó à, bệnh tiểu đường, thầy đã dặn đừng có giúp người ta nữa, mà cứ thôi giúp người ta hồi à, lúc mà càng ngày nó càng chết tối, càng ngày càng tối tâm mặt mày đó, đọa đại đọa đó cô. Đại đọa rõ ràng đó, thấy không? Càng ngày nó càng tối, nói chuyện tầm bậy, trước khi chết rồi nói chuyện tầm bậy rồi. Là cái tâm nó gọi là ngu rồi. Cái trạng thái ngu là rớt rồi, không cách nào thoát nổi. Nói không nghe nữa. Khiếp lắm. Rõ ràng đại đọa. Thì nó đúng thì tốt chứ nó mà trật thì ráng chịu, đâu phải chuyện của mình đâu, mình nên làm thôi. Cứ nói là cái tôi muốn trở lại đâu có nghĩa quý vị trở lại nổi đâu, quý vị đâu có biết cách trở lại đâu. Nhưng thầy nói cái gì rất thực tiễn hơn nữa, con tôi nguyện là kiếp sau tôi sẽ anh sẽ cưới em lần nữa. Cũng giống như cái người nói hứa nè, em ơi em, mình ly dị đi để anh cưới vợ trẻ hơn, 20 năm sau anh sẽ tới cưới em lại. Hứa đó là hứa suông. Có ngân hiểu không? Thành mấy người mà cứ đòi trở về là mấy người đó gọi là đi mị dân, nói để cho Phật tử nó tin, ở vậy thầy nhớ trở về cứu con nha chưa. Thầy trở về không nổi mới đòi cứu con, mấy người hứa đó toàn là đọa địa ngục không à. Những cái người mà dám hứa như vậy, dám nguyện như vậy, thường thường tụi nó đọa địa ngục hết. Nên sám hối đi em. Đọa địa ngục. tội nặng lắm. Mì để mì Phật tử là phiền lắm. Cái vì dù Phật tử hại Phật tử như vậy là cái vì hại Phật pháp là tội nặng dễ sợ lắm. Tội nặng dễ sợ, không thể tưởng tượng được. Nói cái chuyện mấy cái người mà giảng pháp tịnh độ mà giảng không hiểu mà giảng tầm bậy là chết nữa. Thành ra cái vị tới cái chùa chúng tôi đó thì có quyền hỏi cái gì cũng được hết, tại vì cái vị đi những chùa khác ta giảng những cái pháp tịnh độ ta phải đọc sách ta giảng ra, mà và vì họ đọc sách đó, thành họ không hiểu cái pháp tịnh độ, họ dạy tầm bậy, mấy người đó là phiền dễ sợ, cái nghiệp nó nặng dễ sợ. Mình một người sư không hiểu pháp môn tịnh độ mà dám giảng pháp môn tịnh độ để người ta tu trật đường để bị đọa xuống, họ khó mà đắc vãng sanh. Mấy người đó là mình nhắm đụng, tới đây là hẹn nhắm đụng. Thì cái người nói là về chứ trong lễ con cầu niệm Phật, kêu Phật, kêu Bồ Tát tới cứu cái người này. Giống như cái gì nói là bây giờ tôi kêu Phật Bồ Tát giúp cái người đi tới xương cực lạc, thầy hỏi ngược lại, bây giờ giống như cái cá nhân thầy đó, thầy xin hòa thượng Tiên Hóa cho thầy cái chùa để thầy ở, thầy tu với thầy dạy học trò 20 năm rồi chưa được cái chùa nào hết. Thấy không? Tại mình xin Phật Bồ Tát đâu có gì mình được đâu, cứ tưởng bở hoài. Thành ra những cái người xuất gia người ta không dạy những cái này, nên người Tàu, người Việt Nam, người Đà Hàn không dạy cái chuyện này, tại vì họ dạy người ta không ai dám, không dám xuất gia nữa. Tại vì quý vị xuất gia mà không làm cái vãng sanh thì ai mà tới cúng dường quý vị bây giờ. Thành ra cái nghề cái làm người xuất gia nguy hiểm dễ sợ. Mấy ông này ngồi sung sướng như cho bữa nào đòi hết. Thành ra mình không dám nói, không ai giảng cái chuyện này. Thành cái Phật giáo rồi trở thành cái chuyện mê tín gì đó. Chỉ ao ước hy vọng thôi chứ không có được cái bằng cớ. Thầy nói cái này để gì? Để cho cái vị biết là học, muốn học Phật pháp là có gọi là trạch pháp nhãn. Bởi vì cái trạch pháp nhãn là sao? Cái vị ngồi nghe pháp phải nhận được cái pháp là đúng, pháp là sai. Nghe để biết cái pháp là đúng, pháp là sai. Mình đâu có tin một cách mù quáng đâu, tại vì bạn mình tin hoặc là 100.000 người khác tin. Cái tương lai mình là do tay cái vị quyết định, không phải ai hết. Tại tin trật là ráng mới chịu. Thì trong cái Phật gia cái tình độ, pháp môn tình độ, thành cái pháp môn tình độ mình á là cái điều kiện đầu tiên hết, khi mình muốn tới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là có lòng tín. Thành cái điều kiện muốn đắc vãng sanh phải có cái lòng tin. Cái vị nhìn lại cái phương diện ngược lại, nếu cái vị có lòng tin mà sai lầm, cái vị không đắc được vãng sanh. Cái lòng tin là gì? Tất cả sách vở nói, sách vở tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Anh này nọ giảng cái phần này, thì sách vở nói cái vị nghe là tin gì? Tin là nhân quả này, tin là Phật A Di Đà này, tin là Tây Phương Cực Lạc này, tin Thích Ca Mâu Ni Phật này, tin này nọ đủ thứ hết. Đồng ý không? Ai cũng biết chuyện đó rồi. Thế hỏi cái gì? Những cái người mà tin, những cái người mà tu pháp môn tịnh độ tin như vậy rồi, bao nhiêu người đó mà đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Cái gì biết được bao nhiêu người đắc được vãng sanh không? 100%. Ai nói 100%? 90%, 80%. Nếu như thầy chứng minh cho quý vị thấy, nếu quý vị tin hết tất cả những sách vở dạy quý vị mà vẫn chưa đắc được vãng sanh, nghĩa là sao? Là sách vở chưa dạy hết tất cả, còn thiếu. Tại nên nếu quý vị dạy pháp môn tịnh độ mà quý vị vừa cái pháp quý vị bằng cách đọc sách mà dạy đó, thì cái vị chỉ dạy sách vở ra thì học trò cái vị sẽ không đắc được vãng sanh, rất khó mà đắc vãng sanh. Những người thầy đó người ta chỉ dạy quý vị cái lý thuyết thôi. Nó nói là quý vị cứ niệm Phật đi, cứ tới Phật thất đi, cứ ở nhà niệm Phật 24/24 đi. Nó đâu có đắc được đâu. Vẫn còn thiếu như thường. Thiếu cái gì? Cái pháp môn tịnh độ ta dạy nó thiếu một cái mà họ không chịu dạy, là cái tín, là tin cái người thiền trí thức. Mà ngay ngày tôi qua không giảng cái đó luôn nữa. Mỗi lần nói là thầy coi thử được có bị ký đầu là không nữa. Ngay người ngài tiếng hóa không giảng đó luôn nữa. Quý vị tin mà người thiền trí thức, người thầy mà trật, quý vị sẽ đọa, quý vị đắc vãng sanh không được đâu. Cái thầy không hiểu được á, cái thiền tông dạy đầu tiên đại thừa mình dạy, có quý vị phải chọn người thiền trí thức mới đắc đạo được. Thiền tông mình dạy, quý vị phải chọn người thiền trí thức đại thừa dạy, chọn thiền trí thức để người ta dẫn đường quý vị tới con đường đắc đạo được. Tịnh độ y chóc như vậy. Thằng người bên tịnh độ tông cũng phải như vậy luôn, là quý vị phải chọn người thiền trí thức để mà dạy quý vị cái phương pháp niệm Phật, phương pháp tu hành tịnh độ và cần làm cái gì để đắc vãng sanh. Giống bên thiền tông, ông sư ông thiền trí thức nói cái gì, con cần làm cái này con mới đắc giác ngộ được. Nó không khác gì hết á. Hiểu không Quả Ngân? Thành ra cái pháp môn tịnh độ tông mà người ta tu bây giờ đó, nó thiếu cái chốt á, cái chốt quan trọng nhất á, cái người thiền trí thức. Thành tụi nó theo những người thầy mà trật á, nó đắc vãng sanh không được. Tại họ chạy, họ không dạy họ cái cách để mà đắc vãng sanh. Họ dạy cái cách để mà kẹt ở trong cái cõi này. Giống như người thiền sư mà không dạy cái việc được cái cách để mà đắc đạo đó, đắc giác ngộ, thì cái gì vẫn còn trong cái vòng luân hồi này như thường, chịu thôi. Ai thắc mắc gì không? Ông này ông hỏi thầy, hỏi làm sao mà cái người ông thầy dạy bây giờ, thầy nói nếu mà thầy dạy thầy biết thì thầy cái gì Quả Ngân nghĩ thầy ngồi đây nói pháp, nó lại nhại làm cái gì? Thầy mới biết, thầy đã dạy thầy được, thầy tới rồi thầy bưng trà này, nấu cơm cho ổng ăn này, trải chiếu cho cổ nằm này, mình phí thì giờ ngồi đây làm gì? Thành ra thầy mới dạy cái trạch pháp nhãn, mình không thể nhận được cái người thầy như được mình nhận được cái người không phải người thầy, mình chặt ra như người đó bỏ. Thành cái trạch pháp nhỏ nó rất là quan trọng. Phải nhận ra cái người này có giúp mình đắc cái giải thoát được hay là không, hoặc là đắc vãng sanh, hoặc là đắc đạo hay là không. Cái pháp, phải có cái pháp như vậy. Thầy thiệt ra thầy quen được 3-4 người, họ giúp đỡ cái vị được. Ai muốn biết người đầu tiên không? Ngài Thiện Hoa giúp cái vị đắc vãng sanh được, cũng giúp cái vị đắc đạo được luôn nữa. Thắc mắc gì không? Làm sao mình niệm Phật đúng?